This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Xin chào bạn buổi sáng ngày hôm nay nha.
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính hôm nay có khỏe không anh Hoàng Tính?
Hôm nay mình cũng phải từ từ khỏe lên. Hôm nay bạn Hiền của tôi có khỏe không?
Em thì lúc nào cũng khỏe rồi.
Vậy cũng mừng ha. Ngày hôm nay thì kinh tế thị trường theo Hoàng Tính nghĩ thì chắc cũng có nhiều cái lên nhiều cái xuống đây.
Đúng rồi, anh Hoàng Tính nói rất là chính xác thưa quý vị. Phải nói ngày hôm nay có những con số lẫn lộn, như có những con số chúng ta thích, những con số không thích, như là vàng mà nó xuống khoảng mười mấy đồng thì chúng ta cũng đã không thích rồi thưa quý vị. Dow Jones thì đã tăng lên 123 điểm, con số hiện tại là 17.844 điểm, và Nasdaq thì tăng lên 51 điểm, con số hiện tại là 4.923 điểm. S&P 500 thì lên 11 điểm, con số hiện tại là 2.073 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.79%, dầu thô thì giảm khoảng gần 1 đồng, con số dầu thô là 41 đồng 50 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm gần 12 đồng, 1 ounce vàng là 1.248 đồng 10 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì là lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.59%, tuần rồi cao nhất là 3.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.76%, tuần rồi cao nhất là 2.72%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.320 đồng, bán ra là 22.420 đồng. Vàng thì mua vào là 33.330.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.390.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì liên quan đến thị trường bán lẻ Hoa Kỳ. Theo như các kinh tế gia tuyên đoán thì thị trường bán lẻ nó đã giảm một cách gọi là unexpectedly, tức là nó bất ngờ, nó giảm vào tháng 3. Thưa quý vị, khi mà các hộ gia đình đã giảm bớt đi, chẳng hạn như là mua xe cũng giảm lại, chậm lại, rồi further evidence, tức là một cái dấu hiệu khác nữa, là cái first quarter đó, tức là cái quý tam cá nguyệt đầu tiên đó, từ tháng 1 tháng 3 thì cái economy kinh tế cũng có một phần ở đó rung chuyển, tức là nó bị shaken. Theo như Bộ Thương mại cũng đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, cái con số bán lẻ trên toàn quốc thì nó giảm 0.3%. Trong khi đó thì như là xe, gasoline, rồi những cái building material, tức là những cái vật liệu xây dựng, nhà cửa, lương thực, thì hồi tháng vừa rồi nó tăng là 0.1%. Theo như những nhà kinh tế gia thì Ford họ tuyên đoán đó, là cái con số vừa rồi đó không phải là 1% phải lên, tất cả tổng số đó overall là khoảng 0.3%, nhưng mà trong cái quý 3 nói chung lại thì có phần chậm lại, đặc biệt vào tháng 3 này có phần đã chậm lại thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dầu hỏa, nói rõ dịch chính xác là xăng. Quý vị thấy xăng mặc dầu nó lên một vài sen, 5-10 sen nó không quan trọng lắm, nhưng mà thật sự nó là cái mấu chốt làm cho cái kinh tế Hoa Kỳ có một phần nào đó rung chuyển. Thế nhưng cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay thì vào tháng 3 này đó thì khối OPEC có thể gọi là tăng cái sản lượng dầu hay là reduce, tức là giảm lại cái sản lượng dầu hay không thì tùy vào cuộc họp sắp tới đây. Và theo như con số đưa ra đó thì Iran là một cái quốc gia who cares, tức là họ chỉ nói rằng khối Ả Rập có lên hay là nên Ả Rập, tức là nên gọi là OPEC, nên OPEC hay OPEC có lên xuống hay không đó, thì họ vẫn tăng sản lượng lên 140.000 thùng cho một ngày. Mặc dầu có những cái warning về cái sự là mong manh của thị trường, tức là cái số dầu hiện tại bây giờ nó dư, rồi nếu mà đã làm ra nhiều như vậy nữa thì có ai sử dụng đến hay không. Chúng ta cũng có thừa hiểu Hoa Kỳ hiện tại bây giờ dầu hỏa dư rất là nhiều, nhưng mà nếu mà tiếp tục không tăng lên nữa, cái sản lượng nữa thì có ai cần, có ai mua nữa hay không. Nhưng mà họ vẫn làm vậy. Theo như cái khối Ả Rập, rồi ngay cả Nigeria, Libya, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, mỗi cái quốc gia đó đều có đang bắt đầu chậm lại cái sản lượng của mình một phần nào đó. At least là 15 quốc gia, trong đó ngay cả những cái khối mà không có nên Ả Rập như là bên Nga Xô, rồi ngay cả bên Venezuela, thì họ đã đồng ý là có thể họ sẽ giảm lại cái sản lượng dầu hỏa trên toàn thế giới cho sản xuất của họ, để cho hầu nó bình ổn được cái giá cả thị trường hiện tại bây giờ. Nhưng mà tôi cũng thấy cái chiều hướng tăng mà có nhiều người tiên đoán là 50 đồng, có thể lên 50 đồng cho một thùng dầu thô đó, thì nó khá mà thực thi được. Nhưng 40 mấy đồng, khoảng 43, 42, 43 đồng như vậy đó, thì con số đó thường thường là nằm ở mức đó rồi đi xuống ngược trở lại tư vị. Vì hiện tại bây giờ cái dầu hỏa nếu mà thấy cái số lượng của nó không còn tăng hay là không còn gọi là dư giả nữa đó, thì có thể dầu hỏa sẽ tăng lên rất là cao, 50 đồng cho một thùng dầu thô thì đúng. Nhưng hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng biết Hoa Kỳ hầu như không còn chỗ để mà chứa những cái sản lượng dầu thô tiếp tục tràn lan trên thị trường, thưa Việt. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến một cái công ty thời trang American Apparel. Đây là công ty sản xuất về thời trang của Hoa Kỳ, thì họ để gọi là chận đứng hay là thoát khỏi cái vòng gọi là bankruptcy, tức là bị phá sản đó, thì họ đã quyết định lay off khoảng 500 nhân viên trên tổng số 4.300 nhân viên mà họ đang có hiện tại bây giờ, để mà gọi là reorganize lại. Và đa số những nhân viên bị lay off này đó là sống ở tiểu bang California. Bản tin kế tiếp thì quý vị nào có dùng cái hãng máy bay gọi là Southwest Airlines thì chúng ta cũng quan tâm, vì trong những ngày sắp tới đây có thể họ sẽ charge chúng ta từ 15 đồng cho một chiều, tức là lên 20% cho cái gọi là cái giá vé của chúng ta, thưa quý vị. Cái lý do đơn giản vì thường thường đó quý vị, cái máy bay mà Southwest Airlines không phải là chúng ta mua vé bay mà người ta chọn ghế. Chúng ta có thể chọn ghế hầu như cái hãng máy bay nào trước đây cũng vậy, ngay cả American Airlines vân vân. Nhưng mà Southwest thì không có, việc có thể vào chọn chỗ, không có lấy tiền trước đây. Nhưng hãng American Airlines hay hãng khác thì chúng ta vào để mà check in đó, để mà chọn ghế ngồi đó, họ hiện chiếc máy bay ra là chúng ta chọn ghế nào chúng ta muốn. Nhưng mà cái ghế mà tốt, chỗ tốt đó, chúng ta phải trả thêm tiền 20 đồng, 30 đồng, 40 đồng hay 50 đồng. Nhưng mà Southwest không có. Nhưng bây giờ họ bắt đầu làm chuyện đó, họ là early bird check in, phải trả 20%. Vì chúng ta check in trong vòng 24 tiếng, thì chúng ta ví dụ ngày ngày mai chúng đi đó, mà khoảng 9 giờ rưỡi đó, thì bây giờ là bắt đầu chúng phải check in, và trong vòng 24 tiếng hồ phải check in. Thì trước đây thì Southwest không có, bây giờ thì họ trả tiền vì họ check in early đó, chúng ta chọn được cái chỗ tốt. Vậy thì quý vị nên nhớ, chúng ta nhiều người mà không để ý đó, chúng ta đi vào cứ theo cái thói quen đó, chúng ta chọn chỗ đó. Nhưng mà khi chọn rồi đó thì họ sẽ charge chúng ta từ 15 đồng cho one way. Vì nên nhớ, nếu quý vị mà muốn check in early đó, mà chọn chỗ sớm đó hay là chỗ tốt, thì chúng ta sẽ trả số tiền là 15 Mỹ kim cho cái hãng Southwest Airlines. Của bản tin kế tiếp thì liên quan đến Verizon. Hôm qua thì cũng có nói rằng có khoảng từ 36.000 đến 40.000 người sẽ không làm việc vào sáng ngày hôm nay, đúng 6 giờ sáng. Lý do vì họ muốn deal với hãng Verizon, vì trước đây từ tháng 8 đến nay họ chưa ký là hợp đồng mới cho cái union, tức là công đoàn. Và bây giờ đây là họ làm áp lực trên cái điện thoại Verizon, mà hãng điện thoại này đứng nhất nhì nước Mỹ. Thì hôm qua thì cái deal nó đã không thành rồi, và sáng hôm nay thì từ 36 đến 40.000 người đã ngưng làm việc cho cái công ty viễn thông Verizon. Và theo như cái thông tin đưa ra của các gọi là các người phỏng vấn interview, hay như là cái hãng truyền hình thông tin đó, thì như là Fios Internet nè, Telephone nè, TV Service nè, rồi nhiều cái dịch vụ khác mà liên quan đến Verizon có thể bị gián đoạn. Nhưng phải nói rằng Verizon, ví dụ dùng cái từ không có sai là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Verizon hầu như đã biết trước chuyện này từ tháng 8 hay sao đó, mà họ đã training hàng ngàn người non-union, tức là không có công đoàn, đã take over, tức là nhiều năm trước rồi, chứ không phải là hồi tháng 8 như quý vị. Họ overpass, như họ đã gọi là training những người gọi là không có nằm trong công đoàn đó. Và khi cái chuyện này xảy ra đó, là những người đã take over ngay tức khắc, tức là họ sẽ control được cái chuyện chuyện mà gọi là interrupt. Ví dụ hôm qua có nghĩ rằng có thể khi mà họ đã work out cái hãng Verizon 40.000 người này đó, thì có thể một cái chuyện gọi là rất là khó chịu với những người nào đang dùng cái hãng điện thoại này, vì tất cả những cái dịch vụ của họ đó sẽ bắt đầu bị gián đoạn. Nhưng họ khi mà những người này vừa bước ra 40 từ 36 đến 40.000 người này đó, thì hàng ngàn người khác đã nhảy vào cái chỗ ghế đó và bắt đầu control tất cả mọi thứ hiện tại bây giờ. Và Verizon mặc dù cái strike, cái đình công này lớn, gọi là hầu như là biggest, nhưng mà cái hãng điện thoại Verizon vẫn làm việc bình thường. Như buổi sáng hôm nay, đa số người Việt Nam chúng ta dùng cái hãng Verizon, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng không biết trong tương lai thì cái điều này sẽ đến đâu, vì 40.000 người này đã phải nói rằng một con số nhân viên không phải là nhỏ. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến bác sĩ. Hôm nay lại đụng chạm bác sĩ nữa, thưa quý vị. Phải nói rằng cái bản tin đưa ra thì có nhiều người bác sĩ có thể không có happy lắm vì cái số lương của mình. Cái lý do vì một người bác sĩ trung bình mà làm trong bệnh viện đó, họ đem lợi nhuận lại cho bệnh viện đó mỗi năm ít nhất at least là 1.600.000 Mỹ Kim. Một người bác sĩ đem lại cho một cái bệnh viện là 1.600.000 Mỹ Kim. Nhưng cái số lương của họ đó, nó không có như là họ mong đợi. Chẳng hạn như họ nói là cái nhà thương đó, từ năm 2013 đó, một người bác sĩ chỉ đem lại là 1.450.000. Và sau đó đến ngày 3 năm sau thì con số này lên đến 8%. Tức là từ 1.450.000 bây giờ lên đến 1.600.000. Tức là họ đem cái lợi nhuận lại. Nhưng mà lương của họ chỉ average là 80 đồng một giờ nhân cho 2.000 giờ là 160.000 cho một năm. Hay cộng thêm benefit này nọ là 166.400 đồng. Chúng ta nghĩ là bác sĩ lương nhiều, thật sự ra 160.000 này đó thì họ trả tiền học của họ cũng rất là thê thảm, thưa quý vị. Thuyền to thì sóng lớn. Vì thế cái lương của họ không có lên nhiều, nhưng mà cái lợi nhuận của nhà thương thì lên rất là nhiều. Hy vọng rằng bác sĩ không có work out office như là Verizon thì chắc chắn sẽ có nhiều người rất là thê thảm. Thì con số đưa ra general, những bác sĩ income nằm ở cái average là khoảng 202.392 đồng. Trong khi đó những bác sĩ mà gọi là specialized, tức là những người về chuyên khoa đó, thì lương của họ trung bình nằm ở giữa đó là khoảng 356.885 đồng. Còn những người nào mà gọi gây mê, thì những bác sĩ này không nhận là phải nhiều tiền thiệt, lên đến khoảng 407.292 đồng. Và trong cái đó nữa thì bác sĩ mà đứng cao gần như thứ nhì đó là bác sĩ giải phẫu, khoảng 343.958 đồng cho một năm. Và đó là những số lương của bác sĩ mà hiện tại bây giờ. Nhưng mà thấy rằng cái số lương bác sĩ vẫn như vậy, không có lên nhiều. Nhưng trong khi đó thì cái lợi nhuận của nhà thương thì tăng lên 8% trong 3 năm qua. Hy vọng là bản tin này thì bác sĩ cũng vui vẻ làm việc, đừng có khó chịu mà đình công thì tội cho những gọi là những bệnh nhân. Bản tin cuối cùng mà chúng ta đáng suy gẫm buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì một cái người gọi là tỷ phú ở Silicon Valley, tên là Sean Parker, anh này đã bỏ ra đến 250 triệu Mỹ Kim cho các trường đại học lớn ở Hoa Kỳ để mà research, để tìm ra cái mầm mống của bệnh ung thư hầu cho trị hàng tỷ người trên thế giới. Số tiền này được chia ra rất là nhiều nhà thương, hàng những cái bệnh viện ở những cái trường học, đại học, nhà thương ở New York hay là Stanford, rồi ngay cả California, ở Los Angeles, ngay cả San Francisco, Houston, Texas MD cũng có nữa. Rồi cái trường đại học lớn ở Pennsylvania, tức là trường University of Pennsylvania, gọi là, tắt là UK đó, quý vị. Trong khi đó thì một cái bản tin song song phản ảnh vô cùng, tức là ông Stephen Hawking. Ông này là ông người mà cho biết là ngồi mà ông nhà thì rất là giỏi, nhưng mà ông đang tìm những cái đời sống của những người mà chúng ta gọi là người ngoài hành tinh, mà người Mỹ gọi là alien đó. Ông đã cổ đông gom góp tiền lại để mà tiếp tục điều tra thật sự có một cuộc sống ở bên ngoài trái đất hay không. Và số tiền này lên đến 100 triệu Mỹ Kim, trong đó có cả anh Mark Zuckerberg là người mà đứng đầu sáng lập của công ty Facebook nữa, quý vị. Và hai bản tin đó hiện thấy nó phản ảnh vô cùng, một người thì thật sự giúp cho đời sống của người ta nó dài hơn, một người thì làm chuyện thật sự ra thì nó không biết có ích lợi gì không, nhưng có thể gom lại thì hay hay, có thể những người kia làm những người ung thư dài sống dài ra để xem coi có alien thật sự hay không, thưa quý vị. Trở lại Hoàng Tính.
Nếu mà có Tiến Dũng thấy nhớ báo cho mình biết nha.
Thật sự ra thì Tiến Dũng thấy đây là sự khôi hài, nếu vị ngồi mà xem xét kỹ lại đó thì thật sự ra alien chắc chắn là Tiến Dũng tin chắc luôn 100% nữa là không có những cái người ngoài hành tinh đâu, cái thưa quý vị.
Dạ, Hoàng Tính cũng cứ suy nghĩ miên man về cái vấn đề đó, nhưng mà mình không biết họ tìm hiểu, họ phân tích ra như thế nào, nhưng mà cũng có những cái hiện tượng lạ hoặc là như thế nào đó mình cũng không có nói được. Tại vì sao? Tại vì chính bản thân mình, anh em của chúng ta cũng chưa bao giờ mà chúng ta thấy những cái hiện tượng đó, những cái hình ảnh đó nữa, phải không Tiến Dũng? Dạ vâng, bây giờ thì cũng đã hết chương trình rồi. Hoàng Tính xin được cảm ơn Tiến Dũng, xin được mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều và cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.